mùa vụ Sutika Muni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2012 và chúng ta đang tiếp tục trong cái ngày thứ hai của khóa tu ở Sacramento. Thì như ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có cơ hội tìm hiểu về những cái lời dạy của Đức Phật và làm sao chúng ta ứng dụng được những cái lời dạy đó vào trong cái đời sống của chúng ta một cách thiết thực để cho nó có được cái hiệu quả. Bởi vì chúng ta nếu không hiểu thì chúng ta sẽ áp dụng nó sai lệch và không đạt được cái hiệu quả. Thì như ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã nói sơ về cái chủ đề của khóa tu, và như mình nói là cái trước hết mà khi chúng ta thấy cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật sau khi Ngài thành tựu được cái đạo Phật giác ngộ giải thoát và về hướng dẫn cái bài pháp đầu tiên cho những người bạn đồng tu của mình là gì? Là tứ diệu đế. Thì trong cái tứ diệu đế đó thì cái đầu tiên mà sự thật Ngài chỉ ra tức là cái khổ đế, tức là những cái hiện hữu trước mắt mà tất cả mọi người đều có thể chứng nghiệm được. Thì cũng vậy, tức là hiện nay xã hội của chúng ta nói chung và cả cái vũ trụ của chúng ta cũng đang bị đe dọa hay là cũng đang chịu đựng những cái tật bệnh về thân cũng như về tâm, về vật lý cũng như về cái năng lượng của nó. Thành ra đó là một cái sự thật rất là hiển nhiên và càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Và nếu như khi chúng ta đã nhận chân được cái sự thật đó rồi thì chúng ta phải đi đến cái bước thứ hai mà trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật đã giảng về tứ diệu đế, tức là cái sự thật thứ hai, tức là chúng ta phải đi tìm tới cái tập đế, tức là cái nguyên nhân gây đến những cái bệnh tật, cái bất an, những cái bất ổn đó. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu cái lời dạy đó một cách thiết thực qua cái sự khảo sát về cái đời sống của chúng ta, về cách hành xử của chúng ta, tại sao chúng ta bị tật bệnh riêng cho bản thân mình, cũng như tạo ra những cái tật bệnh cho cộng đồng và cho cả cái vũ trụ của chúng ta. Thì có những điều khi mà nếu mà chúng ta không nhìn sâu, không quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy rằng cái có những cái nó rất là oái oăm. Tức là chẳng hạn như ngày nay chúng ta đang ở trong một cái thế giới rất là đầy đủ, rất là giàu có, rất là sung túc. Nhưng mà cái điều oái oăm thay, tức là chúng ta đang bị bệnh tật do cái sự thiếu dinh dưỡng và rối loạn cái dinh dưỡng. Thì điều đó lúc mới đầu nghe thì mình có thể mình thấy nó hơi mâu thuẫn. Nhưng bởi vì chúng ta không nhìn sâu tại sao chúng ta bị thiếu dinh dưỡng và rối loạn dinh dưỡng. Bởi vì nếu quý vị nhìn kỹ, nếu quý vị nhìn kỹ lại xem thì coi, ngày hôm qua chúng ta cũng có nói đến một ít về cái nguyên lý của vũ trụ. Tức là quý vị thấy rằng từ xưa tới nay ông bà mình đã nói rõ là đói thì ăn rau, đau uống thuốc. Và trong vũ trụ này tất cả mọi loài chúng sanh đều được hình thành cùng một cái pháp như nhau, chẳng qua nó tiến hóa qua từng cái giai đoạn khác nhau và cái sự phối hợp của nó có khác nhau, nhưng mà căn bản vẫn giống nhau. Cũng như tất cả mọi loài chúng sanh hay tất cả các pháp trong vũ trụ này đều cần có năng lượng để sinh tồn và phát triển, và đặc biệt riêng cho những loài động vật thì đều phải dựa vào, dù là động vật bậc thấp hay là động vật bậc cao, đều phải dựa vào cái nguồn năng lượng từ những cái loài thực vật này cả. Chỉ ngoại trừ một số rất ít, khoảng 1/1000 cho tới 1/1000000 là có khả năng sử dụng cái nguồn năng lượng trực tiếp từ vũ trụ mà thôi. Thì đó là những người đã tu hành đắc đạo, những thiền sư hay là những vị tiên những người đã tu tiên hay những người tu yoga đắc đạo thì mới có khả năng hấp thụ năng lượng từ khí trời mà sống. Còn ngoài ra tất cả những loài chúng sanh khác 99.99% vẫn phải sử dụng cái nguồn năng lượng qua cái cây cỏ, hoa lá, rau củ. Thành ra đây là trung tâm năng lượng của vũ trụ mà chúng ta có thể tiếp nhận, có thể tiếp nhận và sử dụng được. Thành ra ông bà mình đã dạy rất rõ là đói ăn rau mà đau uống thuốc. Thì nếu như chúng ta tuân thủ theo đúng cái quy luật này thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là chúng ta sẽ được khỏe mạnh, thứ hai môi trường không bị ô nhiễm, và thứ ba là chúng ta sẽ có được cái tuổi thọ lâu dài hay là sự bình an. Nhưng bởi vì chúng ta không tuân thủ cái này mà chúng ta thấy rằng ngay bây giờ, cái thứ nhất là khi mình nói về cái suy dinh dưỡng hay cái thiếu dinh dưỡng, tại sao? Tại vì cái số lượng rau củ mà bây giờ mình trồng tự nhiên không còn được nhiều nữa, mà mình đã sử dụng, thứ nhất là mình đã sử dụng cái genetic technology để mình lai tạo, tức là mình muốn cái phần nào mình muốn, chứ mình không đi theo cái trật tự của vũ trụ. Thành ra nó đã bị mất quân bình ngay từ cái mầm của nó rồi, tức là từ lúc mà mình bắt đầu gieo hạt xuống, từ bắt đầu mình đưa cái cây trồng xuống là mình đã làm trật đi cái trật tự của vũ trụ, không có theo cái quy định của nó. Cái thứ hai nữa là mình thấy rằng bây giờ mình sử dụng tất cả những cái loại phân hóa học, những cái loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, tức là mình đã làm cho nó rối loạn đi cái trật tự của vũ trụ và cái dưỡng chất ở trong đất, nó làm cho cái đất nó chai đi, nó khô cằn đi, cũng như cái ecosystem của mình nó bị rối loạn. Và cái thứ ba cũng là một cái hệ quả của cái đó, tức là mình đưa vào rất nhiều những cái hóa chất, những cái độc chất, những cái chemical và đặc biệt là những cái kim loại. Thành ra cái bước thứ hai là mình thấy rằng khi mà mình nuôi dưỡng những cái cây như vậy là nó đã tạo ra cái sự bất quân bình ha. Nó đã tạo ra những cái, nó đã hấp thụ những cái độc tố, những độc chất rất nhiều. Và đến cái bước thứ ba nữa, tức là khi chúng ta bắt đầu sử dụng, tức là sau khi chúng ta thu hoạch, chúng ta sử dụng, thì khi chúng ta thu hoạch cũng vậy, khi chúng ta thu hoạch, nếu chúng ta sử dụng được những cái thực phẩm này còn tươi thì như vậy mình còn ít nhất nó cũng có những cái độc chất, ít nhất nó cũng có những cái sự bất quân bình, nhưng mà vẫn còn may mắn cho mình là mình vẫn còn hấp thụ, vẫn còn sử dụng được cái năng lượng tươi mát, tức là năng lượng sống. Thì khi mà mình sử dụng những thực phẩm này còn tươi như vậy, mình còn hấp thụ được cái năng lượng sống của nó, tức là nó còn cái hồn, cái năng lượng. Còn bây giờ mình đa số là mình sử dụng đông lạnh, đóng gói, đóng hộp, tức là những thực phẩm đã được chế biến, mà càng chế biến nhiều bao nhiêu thì nó lại mất đi, thứ nhất là cái năng lượng sống, thứ hai nữa là khi mình chế biến thì mình phải loại bỏ phần ruột, phần vỏ, phần gì đó, tức là mình chỉ lấy một phần nào mà mình muốn hay là mình chọn lọc thôi. Thành ra trở lại là mình mất đi cái chất dinh dưỡng rất là nhiều, và mình mất đi cái tỷ lệ, cái trật tự mà vũ trụ nó đã xác định cho mỗi loài. Tất cả mọi loài đều là một cái sự thống nhất tuyệt vời của nó cả, nhưng mà khi mình chế biến thì bắt buộc mình phải loại bỏ rất nhiều. Và chính vì cái loại bỏ như vậy thì mình đã bị mất đi cái sự quân bình và mất đi chất dinh dưỡng rất nhiều. Và cái thứ ba nữa, cũng từ cái đó mình thấy rằng mình đã làm trái với cái quy luật nhân quả. Tức là quý vị thấy khi mà những cái dinh dưỡng, những cái chất tinh hoa của đất, của trời được cái rễ nó thu nhận, được cái lá nó quang hợp, và tất cả những cái đó nó được đưa vào cái nhà máy của nó để nó chế biến ra những cái tinh hoa nhất của nó, tức là gì? Là những cái chất đạm, là những chất bột, là những chất béo, là những cái tinh dầu, là những cái mùi thơm ha. Thì nó phải làm gì? Nó phải đem, nó cất giấu rất kỹ ở bên trong những cái phân tử, tức là trong những cái tế bào cellular của nó, tức là trong những cái kho rất là kín. Rồi chưa đủ, bên ngoài nó còn phải có một cái lớp vỏ bao bọc, bên ngoài nó còn có lớp vỏ bao bọc. Thì như vậy quý vị thấy mình cũng vậy, mình có vàng bạc đá quý hột xoàn, thấy không, có tiền mình đem mình bỏ trong két, mình cất rồi mình phải giấu cho kỹ chứ mình đâu có để ra ngoài ha. Thành ra nó cũng vậy. Do vậy mà khi mà bây giờ mình chế biến thực phẩm, càng chế biến nhiều bao nhiêu, tức là mình loại bỏ hết cái lớp bảo vệ bên ngoài, cái đó là cái lớp bảo vệ cho nó. Và bây giờ khi mình sử dụng thực, ngay cả khi mình sử dụng thực phẩm tươi sống, vậy đa số mình ngày nay thì mình quá dư giả đi, thành ra mình loại bỏ hết cái đó. Huống chi khi mà người ta chế biến thì ta cần loại bỏ hết những cái đó. Thành ra mình đã tự deny cái protective mechanism rồi, thành ra cái hệ miễn dịch của mình càng ngày càng yếu đi nha. Thành đó cũng là một cái nhân quả rất là rõ ràng mà mình không thấy. Rồi khi mình nói rằng mình bị mất quân bình về dinh dưỡng cũng do cái gì nữa, tức là khi mà mình bắt đầu mình sử dụng những cái thực phẩm mà chế biến, thì quý vị thấy rằng theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là khi mình đưa vào những cái độc tố thì như vậy nó sẽ thu hút những cái độc tố ở trong mình lại với nhau, nó sẽ thu hút những cái độc tố từ trong môi trường đến với mình, nó sẽ thu hút độc tố từ trong những cái thực phẩm, mà những cái thực phẩm người ta bỏ gì, chất có mùi cho thơm, có vị cho ngon, có màu sắc cho đẹp ha. Đó là những cái căn bản nhất. Nhưng mà đi xa hơn đó, vượt xa hơn đó, tức là người ta còn bỏ thêm những cái hóa chất để làm cho mình bị nghiện, làm cho mình bị béo phì, làm cho mình bị tổn thương cái tuyến giáp tràng của mình, làm cho mình bị bệnh, để rồi mình còn phải lệ thuộc vào cả một cái hệ thống pharmaceutical industry, tức là mình phải sử dụng dược phẩm. Thành ra đó là những cái mưu đồ sâu hơn mà một số lớn những nhà sản xuất thực phẩm đã chủ ý thêm vào. Thành ra chính cái như vậy càng ngày nó càng tạo nên cái sự bất quân bình và rối loạn nhiều hơn đó. Thành ra chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta có nhiều thực phẩm thật, mặc dù chúng ta có đời sống đầy đủ và chúng ta sử dụng rất nhiều, nhưng mà càng nhiều bao nhiêu thì vô tình chúng ta càng làm mất quân bình và chúng ta càng đầu độc nhiều bấy nhiêu. Lát nữa thì mình sẽ đi sâu hơn những cái cơ chế từ vấn đề tiêu hóa, hấp thụ đến bài tiết, thì mình cảm thấy nó sẽ cần bị tổn hại nhiều hơn nữa. Ở đây mình chỉ mới nhìn cái bề ngoài một cách tổng quát thôi, mà mình đã thấy nó đã rất rõ trong cái bị thiếu dinh dưỡng hay là mất quân bình về cái dinh dưỡng rồi. Và cũng từ đó nó đi đến cái thứ hai, cái nguyên nhân gây bệnh thứ hai, tức là cơ thể mình càng ngày càng độc tố, càng bị tích tụ quá nhiều, mà một phần lớn là những cái kim loại nha, một phần lớn là bị kim loại. Lý do ở đâu? Những cái độc tố này căn bản trong cơ thể mình lúc nào cũng có những cái sản phẩm phụ từ xưa tới nay. Chẳng hạn như khi mà mình đưa cái chất đường, chất tinh bột vào cơ thể mình nó không có sử dụng chất tinh bột, phải không? Mà nó phải làm sao? Nó phải đốt cháy cái tinh bột đó đi với cái oxy. Mà cái oxy đó lấy từ đâu? Oxy đó lấy từ cái sự vận động, cái sự hít thở của mình. Đó là lý do tại sao mình phải tập khí cầu, mình phải tập thể dục. Nhưng mà khi mà cái lượng đưa vào của thực phẩm và oxy nó cân bằng thì nó vẫn cho ra sản phẩm phụ là gì? Nước và carbonic. Sản phẩm chính là hít, là năng lượng. Thì cái năng lượng đó mới là cái nguồn năng lượng chính yếu để làm cho cái bộ máy mình chạy. Và cái sản phẩm phụ là nước và carbonic, bởi vì mình phải toát mồ hôi, mình phải đi tiểu ra nha, mình phải thở để cho nó đẩy carbonic ra. Thành ra đó là những cái sản phẩm phụ rất là căn bản luôn luôn có trong cơ thể mình. Nhưng mà khi mà mình sử dụng, khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm này á, thì nó lại càng tệ hại hơn nữa. Thì lát nữa mình sẽ học tới, mình sẽ đi vào cái cơ chế của hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn và bài tiết. thì mình sẽ thấy rằng nó càng nguy hiểm hơn khi mà mình không hiểu, tức là mình có cái quan niệm càng nhiều càng tốt, càng cổ càng tốt ha. Hay là khi mình không hít thở đúng rồi. Và cũng như vậy, khi mình càng sử dụng những cái thực phẩm của ngày nay bao nhiêu thì nó càng có nhiều độc tố, bởi vì qua quá trình nuôi trồng, quá trình chế biến thì người ta thêm vào, và môi trường của mình cũng càng ngày càng bị nhiễm. Và đặc biệt cái mà ảnh hưởng nhiều nhất, mà nguy hiểm đến cái phần thể chất của mình là những cái kim loại. Nha. Tại sao? Thì lát nữa mình sẽ đi tới cái cơ chế của nó, thì mình sẽ thấy cái kim loại nó sẽ tổn hại, nó sẽ nguy hiểm hơn những cái không kim loại, tức là những cái độc tố mà không phải là kim loại. Và cái thứ ba là cái này thì nó càng vi tế hơn nữa và ít khi chúng ta để ý đến, tức là cái sóng điện từ. Cái sóng điện từ do ngày càng cái tốc độ của vũ trụ càng ngày nó càng gia tăng, rồi cái tần số của các làn sóng này càng ngày nó càng nhiều, nó càng cao, nó càng mạnh. Do vậy mà nó có cái tích cực, cái mặt tích cực là nó làm cho sự truyền thông nhanh hơn, nó làm cho khoa học kỹ thuật phát triển mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng mà ngược lại cũng chính nó làm tổn hại, và trong cái tổn hại này nhiều nhất là nó ảnh hưởng trên cái hệ thần kinh của mình ha. Nó ảnh hưởng trên hệ thần kinh của mình, mà bởi vì cái hệ thần kinh của mình là bộ chỉ huy tối cao, nó điều khiển hết tất cả những cái hoạt động trong cơ thể của mình. Thành ra khi mà mình bị tác động bởi cái hệ thống điện từ trường này mà mình không ý thức được nó, mình không có cái cách để làm chủ nó, hay là giới hạn, hay là chọn lọc những cái nào tích cực, thì mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và từ đó thì nó sẽ làm tổn hại hết tất cả những cái cơ quan trong cơ thể mình, cũng như là toàn bộ xã hội của mình, bị cái tác động tiêu cực của nó nhiều hơn là tích cực. Đó. Thì từ đó nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống vật chất cũng như việc sống tinh thần của mình. Và ngay cả như khi chúng ta nói rằng cái tích cực của nó là nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta có tiện nghi hơn, có đầy đủ hơn, có thoải mái hơn, nhưng mà bù lại thì có khi chúng ta bị căng thẳng, bị bệnh tật nhiều hơn. Đó. Thì đó là một số những cái nguyên nhân chính yếu. Thì nếu như chúng ta có nhận thấy được nó thì chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị để đối phó, để hạn chế hay để loại trừ. Thì trở lại, như quý vị thấy, cái ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi, tức là trong cái cơ thể của mình ha, trong cơ thể của mình thì mình có ít nhất là 4 cái tầng khác nhau, 4 cái thân khác nhau. Và cái thân này căn bản trước hết của mình để làm cái sườn là cái bộ xương của mình ha. Cái bộ xương của mình, rồi sau đó nó mới bắt đầu nó đắp lên cái gì, sau đó nó mới đắp lên là cơ bắp. Như vậy mình nhìn thấy cái người mình 5-70 kg bằng xương bằng thịt như vậy, nhưng mà cái này nó hoàn toàn không có khả năng vận hành tự nó. Mà muốn cho tất cả những cái frame body này mà vận hành được, mình phải cần tới cái thân thứ hai, là những cái phản ứng sinh lý sinh hóa trong cơ thể mình. Và cái ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói là khi chúng ta ăn cơm vào, khi chúng ta uống đường vào, khi chúng ta uống nước ngọt vào, cơ thể mình nó không có hấp thụ và không có sử dụng trực tiếp được. Mà tất cả những cái đó đều phải được đốt với cái oxy trong hơi thở của mình để nó biến thành năng lượng, tức là thành cái sức nóng. Và cái năng lượng đó mới làm cho những cái bộ máy xương, cơ, gân, khớp của mình nó hoạt động, cũng như nó điều hòa cái thân nhiệt của mình. Và như vậy cái thân thứ hai, cái thân sinh lý đó của mình cũng vậy, nó có khả năng điều khiển cái thân này, hay là nó có khả năng sự vận hành tự thân của nó, nhưng mà để phối hợp được hết tất cả những cái phản ứng khác nhau đó một cách nhịp nhàng thì nó đòi hỏi phải có cái tầng thứ ba nha. Nó đòi hỏi phải có cái tầng thứ ba Đó là cái bộ não của mình. Và bộ não của mình ở đây nó cũng có nhiều tầng. Cái tầng mà thấp nhất của nó, tức là nó phải tiết ra những cái nội tiết tốt để nó điều hòa hết tất cả những cái phản ứng sinh lý sinh hóa đó. Và cái phần cao hơn của nó, tức là cái ý thức. Và cái ý thức này, tức là nó là cái tầm thấp của cái thân năng lượng, tức là cái thân thứ tư, tức là cái tâm linh, cái thân tâm linh của mình. Thì như vậy quý vị thấy từ cái não bộ này, nó không những nó tiết ra hóa chất mà nó còn phát ra những cái tín hiệu. Và cái tín hiệu này được truyền đi trong cơ thể của mình. Cái tín hiệu này được truyền đi ở trong cơ thể của mình đến tất cả những cái cơ quan hết. Và cái hệ thống này nó chằng chịt như cái còn hơn cái hệ thống dây điện ở trong tất cả những cái nhà máy của mình nữa. Và lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn cái này để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của nó. Thì như vậy quý vị thấy tối thiểu trong cơ thể mình nó có bốn cái thân. Và mỗi cái thân nó sẽ có một cái chức năng, cái vai trò khác nhau. Và nó cũng có cái mối liên hệ mật thiết với nhau. Mặc dù cái thân bằng xương, bằng thịt của mình không có khả năng vận hành chính nó, nhưng mà nó cũng có cái khả năng chống đỡ. Nó có khả năng chống đỡ, nó có khả năng hầu giữ, nó có khả năng biểu hiện cái năng lượng đó. Lấy ví dụ như bây giờ mình đưa cái cơ thể của mình qua một cái ví dụ cụ thể là mình có một chiếc xe. Và quý vị thấy như bây giờ mình có chiếc xe là mình phải có cái sườn, cái body, tức là trong đó mình có bốn cái bánh, mình có mui, có trần, có cái trunk, rồi có cái hood, có cửa, có vô lăng, có ghế, có bình xăng. Thì như vậy cái xe đó mới hay cũ không cần biết, nhưng ít nhất nó phải có cái sườn và tất cả những bộ phận đó. Và cái xe đó không thể chạy được nếu như không có gì, không có xăng, không có nguyên liệu. Và bây giờ cái tầng thứ hai là như hồi nãy mình nói là sinh lý nó đưa vào, tức là cái nguyên liệu đó đối với cơ thể mình là thức ăn, thức uống, là dưỡng khí. Thì giống như cái xe này, tức là mình đổ xăng hoặc mình đổ dầu hoặc là mình đổ xăng có nhớt, phải không? Chuyện gì xảy ra nếu như mình cái xe chạy xăng mà mình đổ xăng pha nhớt? Không chạy được, phải không? Cái xe chạy xăng mà mình đổ dầu vô cũng là nguyên liệu, quý vị thấy không? Nhưng nó cũng không chạy được. Và ở đây có quý vị nào hên quá mà đổ xăng mà trong cái cây xăng đó nó có nước chưa? Tức là lỡ mà đổ xăng, có những cây xăng nó không tốt, tức là nó có tí xíu nước trong đó, thì như vậy cái nước bao giờ nó cũng nặng hơn và nó đóng ở dưới bình xăng, thì như vậy nó sẽ chạy vào cái carburetor trước. Thành ra mình mới đổ xăng xong đầy bình nhưng mà rốt cuộc cái xe mình nó không chạy được. Thấy không? Thành cũng vậy. Giống như trong cơ thể mình cũng đưa thức ăn, thức uống vào, mình vẫn đưa chất dinh dưỡng vào, nhưng mà có khi mình nghĩ rằng nó bổ, nhưng mà thực sự nó không bổ. Tại vì cơ thể mỗi người và mỗi lúc nó sẽ khác nhau. Có khi mình đưa nó vào nhưng mà nó hoàn toàn không sử dụng được thì nó cũng vô ích. Có khi nó biến thành chất độc, và lát nữa mình sẽ học sâu hơn, mình thấy rằng khi mà mình không lắng nghe cơ thể mình, khi mà mình không hiểu biết nó, thì nhiều hồi tất cả những cái sai lầm của mình, cái tri giác sai lầm, cái ảo giác của mình đã làm tổn hại nó rất nhiều. Đó. Rồi thì trở lại ví dụ giữa cái xe và con người, mình thấy mình đổ xăng, đổ dầu, đổ nhớt vào đúng. Giả sử mình đổ đúng đi, nhưng cái phần thứ ba là cái bộ phận điều khiển của nó, tức là cái carburetor hay là cái bộ điều khí. Tức là cái xăng và cái dầu đó muốn sử dụng được, nó phải có oxy đi vào, nó đánh lửa và nó đốt lên. Khi nó đốt cái đó, nó bắt đầu nó tạo ra cái năng lượng để làm cái turbin, tức là cái máy chạy được, và nó sản xuất ra cái heat. Quý vị thấy không? Thành ra nếu như có thể là mấy cô mấy bà không rành thì mấy ông phải rành. Tức là mình thấy từ cái xe Honda cũng vậy, khi mà mình điều chỉnh cái gió, tức là cái oxy vào không đúng, cái xe hơi của mình nếu mà cái filter, cái lọc của mình nó bị bụi bặm nhiều quá hay lâu mình không thay, tức là cái lượng gió, lượng oxy vào nó không cân bằng với lượng xăng, thì xe mình có khi mình nghe cái mùi xăng không à, có khi nó ngọt, mình để máy hoài nó không chạy. Thành ra ở đây cũng vậy, khi mà mình đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể mình đầy đủ đàng hoàng đúng tiêu chuẩn, nhưng nếu mình không hít thở đúng, không vận động đúng thì nó cũng tiêu. Quý vị thấy chưa? Đó, thành ra nó đòi hỏi phải có cái sự vận động, nó đòi hỏi phải có cái não bộ của mình đưa vào vận hành và điều phối hết tất cả những cái cách, những cái phản ứng đó một cách rất là nhịp nhàng. Và tất cả những cái đó là ở đâu? Đây là cái hệ thống mạng điện, giống như cái hệ thống mạng điện ở trong cái xe của mình, nó phải có đi tới cái starter, nó phải đi ra đèn, nó đi ra còi, nó đi ra cái bộ máy để nó điều khiển làm sao cho nó phối hợp hài hòa đúng. Cái này dư một tí xíu, cái thiếu một tí xíu thì có khi nó chạy được nhưng mà nó trục trặc, nó không có ngọt nha. Có khi nó ra xăng nhiều quá, thì ra khói nhiều quá, vân vân. Và thậm chí như quý vị thấy, chẳng hạn như cái sự khác biệt giữa cái người có một cái chế độ ăn sạch sẽ và chuẩn mực, nó khác với cái người ăn bình thường, ăn tạp. Giống như bây giờ mình có một cái xe mới, nếu quý vị đổ xăng 95 hay xăng 98, phải không, thì mình cái xe mình chạy nó sẽ bền, nó sẽ êm, nó sẽ mạnh và cái tuổi thọ nó sẽ lâu. Còn bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình không có tiền, mình đổ xăng 90 hay xăng 87 thôi, thì bảo đảm cái xe của mình nó chạy sẽ không có ngọt, không có mạnh và cái tuổi thọ nó sẽ ngắn hơn. Thì cũng giống như vậy, nếu khi mình có điều kiện mà mình có được một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, thích ứng, thì như vậy người mình nó sẽ khỏe mạnh và cái tuổi thọ mình sẽ dài. Và nếu như mình ở một cái điều kiện thấp hơn, mình vẫn sống được nhưng mà bảo đảm mình không có khỏe mạnh hay là mình không có thông minh bằng, và cái khi cái tuổi thọ mình nó sẽ ngắn hơn. Đó, thành ra dinh dưỡng nó có vấn đề, nó có một cái tầm rất là quan trọng và nó cũng phải hòa hợp với tất cả những cái yếu tố khác. Và tới cái thứ tư, cái tầng thứ tư trong cái xe, quý vị thấy giả sử mình có một cái xe mới ha, mình đổ xăng đàng hoàng ngon lành và cái bộ phận điều hòa của nó, điều hòa thành điện nó perfect, nhưng mà nó vẫn nằm trong gara. Nếu như mình không có cái khởi nghĩ đưa cái remote control ra, nổ máy xe hay là leo lên xe chạy, thì cái xe mới perfectly vẫn nằm yên bất động, phải không? Thành đòi hỏi phải có cái gì, phải có cái ý thức của mình tác động vào đó. Thành ra cũng như vậy, trong cơ thể của con người mình, cái não bộ này, hồi nãy mình nói cái não bộ này nó sẽ có nhiều tầng lắm. Cái tầng thứ nhất và thấp nhất, tức là cái consciousness của mình, cái ý thức của mình, nó chỉ có khả năng điều phối được khoảng 70% những cái hoạt động về sinh lý, sinh hóa cơ bắp của mình khi mình còn tỉnh thức thôi. Nhưng mà khi mình rớt vào giấc ngủ, khi mình rớt vào cơn hôn mê, mình bị chụp thuốc mê, hay là khi mà mình gọi là near death experience, đó, tức là cận tử, lúc đó hoàn toàn nó không làm gì được hết. Thì như vậy nó đòi hỏi phải có cái tầng thứ tư, tức là cái năng lượng subconsciousness, là cái năng lượng vô thức đó. Thì như vậy cái năng lượng vô thức đó thực sự nó vẫn có mặt 24/24, nó vẫn hỗ trợ với cái thức của mình để điều hòa những cái sinh hoạt của mình trong ngày khi mình còn tỉnh thức. Đó là lý do tại sao nó có thể carry on. Ban ngày mình suy nghĩ cái gì, tối tới cái bắt đầu nó chuyển từ cái đó qua cái subconsciousness. Thành ra trong giấc mơ có khi mình vẫn bị những cái hình ảnh, những cái suy nghĩ, những cái làm việc của mình ban ngày nó đi vào ha. Đó, hay là cũng chính vì vậy nó mới đưa mình đi vào cái thế giới mộng mơ, hay là nó bắt đầu nó đưa mình đi vào cái luân hồi, thì cũng do từ những cái hành động mình tạo tác và nó carry on tiếp tục như vậy. Thành ra cái thân của mình nó cũng đòi hỏi có bốn lớp như vậy. Thành ra quý vị thấy nó có cái mối liên hệ mật thiết và cái tầm quan trọng. Dĩ nhiên cái nào càng vi tế bao nhiêu, cái đó càng quan trọng bấy nhiêu. Như chúng ta thấy cái xe của mình ha, giả sử nó đầy đủ perfectly, cái body tức là nó mới 100% đổ xăng tốt và tất cả những bộ phận nó perfect, nhưng mà nếu như mình không có cái khởi nghĩ leo lên xe, nổ máy xe chạy, thì cái xe vẫn nằm bất động. Thì cũng vậy, cơ thể của mình nếu không có cái ý thức, cơ thể của mình nếu như không có cái ý thức, không có cái nguồn năng lượng tâm linh thì hoàn toàn chẳng có tích sự gì cả, không làm được gì. Và khi mình nhìn lại như vậy, cái body, cái frame nó chẳng có ích lợi gì hết trơn, thì để nó làm cái gì? Thưa quý vị, nó vẫn có giá trị. Tại vì nếu như không có cái body thì làm sao nó có thể nó làm nó giữ cái bình xăng để nó chứa nguyên liệu, phải không? Nếu như không có cái body, có cái bánh thì làm sao nó chuyển cái năng lượng từ cái engine nó ra làm cho cái xe chạy được, phải không? Thành ra nó vẫn có cái giá trị của nó. Cái xe đó thay vì mình nghèo, mình cũ thì mình có cái xe, thay vì cái bánh nó mới, chạy nó bảo đảm, an toàn, nó êm. Bây giờ cái xe mình cũ, cái bánh bên nó mòn gì hơn bên kia, chạy nó hơi rung rung ha. Hay là khi mình không có hành lai đàng hoàng thì như vậy mình chạy nó rung, nhưng nó vẫn chạy được. Thậm chí như khi mình bị xẹt bánh, mình vẫn chạy được. Thậm chí như khi mình bị nổ bánh, mình chạy bằng cái bằng không, cũng chạy chậm chậm được. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái người mất một chân vẫn sống được, cắt bỏ cái bao tử cũng sống được, mất một trái thận cũng sống được, nhưng mà sống không có perfect, không có hoàn chỉnh như cái người đầy đủ, phải không? Nhưng mà nó vẫn có cái giá trị của nó. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta phải biết chăm sóc cái thân vật lý của ta ở cái mức độ nào đó. Tại vì nếu như không có một cái thân khỏe mạnh, không có một cái thân vật lý thông suốt, thì như vậy không cách nào năng lượng nó được lưu chuyển, nó được gìn giữ để nó biểu hiện ra. Đó, thì cái đó là một trong những lý do mà ngày hôm qua chúng ta nói là tại sao chư Phật bảy đời, cái đời cuối cùng phải trở về mang cái thân con người. Đó. Rồi, thì cũng vậy, chúng ta thấy cái phần thân vật lý nó có cái giá trị của nó, và cái phần tâm linh của chúng ta nó là cực kỳ quan trọng. Và trung gian như vậy tức là cái não bộ, cái não bộ của mình, những cái phản ứng, những cái tín hiệu, những cái message nó truyền tải ra để nó điều khiển. Do vậy mà chúng ta phải tập nhìn sâu hơn. Đại đa số chúng mình chỉ thấy được có hai cái thân thôi. Là thân nào? Cái thân bằng xương, bằng thịt, phải không? Nó to đùng như vậy, nó đi tới đi lui, và mình nghĩ nó là anh chàng chủ yếu để vận hành, nhưng mà chưa phải. Cái thân sinh lý của mình ít khi mình để ý tới. Nếu như ngày hôm nay mình không được học thì chẳng bao giờ ai nghĩ tới là nó tiêu hóa ra làm sao. Mình cứ nghĩ ăn thịt vào là nó bổ, phải không? Hay là ăn cơm vào là nó xài cơm. Đó. Rồi, cái thân thứ ba là cái não bộ của mình, suy nghĩ của mình, buồn, thương, giận, ghét, lo lắng, thì cái này có khi mình còn nhìn ra được một tí xíu. Nhưng mà thật ra mình cũng nhìn trên cái bề mặt cạn cợt, và chưa phải mình nhìn đúng nó. Tức là mình thấy được nó, nhưng mà khi thì mình vui, khi mình buồn, khi mình bất an, khi mình lo lắng, nhưng mình chưa thấy cái connection của nó, từ đó nó ảnh hưởng qua những cái thân khác như thế nào. Và cuối cùng cái thân tâm linh của mình, cái năng lượng vô hình của mình, thì hầu như ít ai, thậm chí như bây giờ mình đã bắt đầu bước vào cái cuộc sống tu tập, mình cũng ít khi chạm được tới nó. Thành ra bốn cái thân thực tế là mình mất đi cái thứ hai và cái thứ tư. Thông thường mình chỉ thấy được cái thứ nhất và cái thứ ba thôi. Bây giờ mình đã học rồi thì mình phải bắt đầu nhìn nó sâu hơn, thấy được cái mối liên hệ mật thiết của nó, và mình bắt đầu điều chỉnh. Khi mình hiểu được cái mối liên hệ của nó thì mình sẽ dễ dàng nhận diện hơn. Lấy ví dụ, khi mình thấy được cái sự liên quan mật thiết của nó, bây giờ mình biết rằng 24/24 toàn bộ cơ thể của mình đều bị tác động bởi cái năng lượng vô hình, tức là cái cuộc sống tâm linh của mình. Cái tâm linh ở đây không phải là tôn giáo nha quý vị, đừng có nhầm lẫn, đừng bị kẹt vào tâm linh và tôn giáo. Năng lượng của vũ trụ, năng lượng của vũ trụ, đó là tâm linh, đó là cái năng lượng chân chính, không phân biệt. Chẳng hạn như những người mà khi người ta đi ra giữa một cái cảnh đẹp, người ta nhìn mặt trời mọc, hay là ta nhìn một bãi tuyết mênh mông, tự nhiên ta cảm thấy một cái năng lượng và người ta hòa nhập, người ta tan biến vào trong cái khoảng không đó, người ta thấy được cái sự hùng vĩ, cái sự bình an của vũ trụ, thì ngay giây phút đó người ta đã thất sinh và người ta đã hòa nhập với cái năng lượng tâm linh. Chứ không phải tôn giáo như mình, tức là mình đi vào một buổi lễ, Khi mình đi vào một buổi lễ thì tự nhiên mình nghe cái âm thanh, cái tần số mình hòa nhập được. Đó chỉ là một phương tiện để cho mình thể nhập cái thế giới tâm linh, cái năng lượng vô hình mà thôi. Chứ còn ngoài ra nó còn rất nhiều cái phương tiện khác. Thành ra mình đừng bị kẹt cái tâm linh chỉ là tôn giáo không thôi. Rồi, thì như vậy chúng ta thấy rằng kế bên đó mà chúng ta thường có thể nhận được, tức là những cái tác động lên não bộ của chúng ta qua sáu căn, và từ đó nó biểu hiện ảnh hưởng, nó chi phối tới cái sinh lý và nó biểu hiện ra vật lý như thế nào, thì cái đó là chúng ta cần phải lắng nghe và cần phải học hỏi để chúng ta biết cái con đường vận hành của nó, và chúng ta cũng biết cách xử lý. Lấy ví dụ như khi mình nghe một cái lời nói êm dịu, phải không? Thì nếu như cái lỗ tai mình nghe mà mình không bị dính, tức là sáu căn còn đó là mình vẫn còn sống, chưa chết. Sáu trần còn đó tức là âm thanh vẫn có. Nhưng lúc đó cái thức của mình, đó là bây giờ quý vị thấy giữa cái hard drive và cái sub, cái hard drive ha, và cái software, phần cứng và phần mềm. Cái phần cứng nó có đó, nhưng mà cái phần mềm tức là cái ý thức mình nó không can thiệp vào. Thì lấy ví dụ như giờ quý vị đi ngoài đường hay là đi trong mall, mình nghe người ta nói chuyện ào 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 ào, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Mễ, tiếng Việt tùm lum, mình nghe rất rõ. Nhưng mà nếu mình không chú tâm, về nhà bạn hồi nãy mày nghe gì không, nghe nhớ gì không, không, tại vì đâu có chú tâm đâu. Nhưng mà tự nhiên mình nghe có một người nói tiếng Việt, thấy không, nói trời ơi cái cô này đẹp thiệt mày, thấy không, không biết nói mình hay không, nhưng tự nhiên mình dính vô, thấy không, mình nghe nó vui vui đó. Thì khi mà mình dính vô, tức là cái thức nó bắt đầu nó dính vào, thì ngay khi mà nó vừa dính vào đó, tức là từ cái phần software nó bắt đầu nó interact cái phần hardware này, và nó làm gì? Khi mình nghe một cái lời nói êm dịu mát tai thì ngay lập tức nó kích thích cái não bộ của mình và những cái tín hiệu ha, những cái neuron này và những cái neural messenger này, tức là nó là gì? Thật ra nó là chemical, là cái hạt thô, nhưng mà cái vi tế nhất của nó là gì? Từ một cái sóng âm thanh ở bên ngoài mình nghe, và cái sóng âm thanh đó là gì? Là từ trường nó tác động vào trong cái lỗ tai của mình, cái màng nhĩ của mình, tức là nó tạo nên một cái chấn động, và cái chấn động đó nó chấn động lên trên cái não bộ của mình, nó cũng tạo nên một cái sóng. Thì như vậy khi nó tác động lên não bộ của mình, nó sẽ bắt đầu nó kích thích tới cái hai và nó tiết ra những cái hóa chất, thì lúc đó mình mới gọi là cái neural messenger. Chứ trước hết nó vẫn là tín hiệu truyền của cái dòng điện hay là của cái năng lượng vô hình. Rồi khi nó tác động đến não bộ mình thì lúc đó nó mới tạo ra những cái hóa chất, và những cái hóa chất đó nó làm gì? Nó làm cho mình cảm thấy thư thái, thấy nhẹ nhàng, thấy vui vẻ ha. Lúc đó thì tự nhiên mình nở một nụ cười, và chính cái nụ cười mình lại tác động lên hệ thần kinh mình được, nó làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Quý vị thấy không? Cũng vậy, khi mà mình đi ngược chiều lại, tức là khi mình nghe nói cái con nhỏ đó sao mà nó thấy ghê quá ha, mày đặc gì, tự nhiên không biết nói, mình chưa kêu đến tên mình, chưa chỉ mặt mình, mà tự nhiên mình nghe nó đụng chạm, bắt đầu lúc đó mình dính vô, mình bắt đầu thấy làm sao. Nó bắt đầu cũng vậy, một cái tín hiệu đó từ một cái sóng âm thanh nó tác động vào lỗ tai mình, vào trên cái não bộ của mình, tại vì cái não bộ mình nó vừa là một cái máy phát sóng, một cái máy nhận sóng, thì nó chuyển từ cái làn sóng âm thanh đó thành ra cái chemical, tức là những cái hóa chất, nó gọi là những cái neural messenger. Và cứ thế từ cái hệ thần kinh này nó tác động vào cái sinh lý mình, tức là vào các tuyến nội tiết, và nó tiết ra những cái chất. Và khi mà mình nghe những cái lời mà bất an như vậy thì nó làm sao? Nó sẽ tiết ra cái adrenaline và cái steroid ha, và nó làm cái gì? Chạy xuống tim, làm tim mình đập bốc bốc bốc, hơi thở mình dồn dập lên, quay qua một cái là mình bắt đầu nhìn cái người kia, mình trợn mắt lên ha. Thành ra lúc đó mình thấy từ một cái tác động, một cái signal âm thanh mà vì mình dính vào nó và mình nhận cái đó, chính mình phân biệt ha, chính mình tự phân biệt cái đó là tốt hay xấu, là êm ái hay là bất an, và chỉ một cái khác biệt đó thôi, là nó sẽ sản xuất ra hai cái chemical khác nhau và nó tác động lên cái cơ quan khác nhau, tức là từ gì? Từ tâm lý. Nó chuyển qua sinh lý và nó sản xuất ra những cái nội tiết tố và những cái chemical khác nhau, và từ đó nó tác động lên cái phần vật lý và nó đi vào tim, vào phổi, vào cơ bắp, vào mắt, phải không? Thành ra nó sẽ biểu hiện ra cái vật lý khác nhau. Một bên đó thì cảm thấy cười, thì tự nhiên khi mình cười cái cơ mặt của mình nó thư giãn, nó tác động hệ thần kinh mình, nó lại tiếp tục nó tiết ra những cái nội tiết tố khác, những cái hóa chất khác, nó làm cho mình tươi trẻ hơn, nó làm cho mình thư giãn hơn, nó làm cho mình thư thái hơn về cơ bắp. Nhưng mà cũng một cái signal đó, nhưng mà mình nhận nó là không tốt, thì ngay lập tức nó sẽ tiết ra cái chemical khác và nó đi vào tim, đi vào phổi, đi vào cơ bắp, nó làm cho mình bị đập nhanh hơn, bị co thấp hơn, bị run rẩy hơn. Đó, thành ra chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa tâm lý, sinh lý và vật lý nó rất là mật thiết và nó rất là nhạy. Chỉ một cái sự phân biệt khác nhau một tí xíu thôi là nó biểu hiện ra khác liền ngay lập tức. Như vậy, nếu như đây là mình mới nói đến cái tình trạng là nhận và phát tín hiệu, chưa nói cái tình trạng bế tắc hay rối loạn nha, mà chỉ do cái thức của mình nó có sự phân biệt là mình đã thấy nó hoàn toàn là khác nhau rồi. Và nếu như xưa nay mình chưa có để ý được những cái ảnh hưởng này và mình chờ cho nó đến khi nó ra, thậm chí nó ra tới cái phần vật lý rồi mà mình cũng không nhận được nó, tức là chẳng hạn như khi mình thấy cái tim mình đập nhanh, nó hồi hộp, mình thấy hơi thở mình dồn dập, có khi mình cũng chưa nhận ra nó nữa. Mình chờ có khi đến khi nào bắt đầu nó ra cái cục khối u ha, hay là khi nào mình bị cao huyết áp, khi nào mình bị sưng khớp, khi nào mình bắt đầu bị rối loạn kinh nguyệt, hay là mình ăn không tiêu, mình ngủ không được, lúc đó mình mới chịu. Mà có khi lúc đó mình thấy cái đó nhưng mình vẫn chưa biết cái gốc nó từ đâu. Quý vị thấy chưa? Thành ra ngày hôm nay khi mình học thì mình bắt đầu mình cố gắng, mặc dù nếu mình chưa tu giỏi thì mình sẽ không nhận thấy được cái signal đầu tiên khi mà bắt đầu nó hít cái lỗ tai mình đâu. Nhưng mà ít nhất tất cả mọi người chúng ta có thực tập thì chúng ta sẽ phát hiện được ngay lập tức khi mình thấy cái nhịp tim mình nó nhồi hơn một tí xíu, à, nó hơi thao thấy nhanh hơn tí xíu, cái nhịp thở mình nó dồn dập hơn tí xíu, cái thanh nhiệt mình nó hơi cao hơn tí xíu là mình biết liền ngay lập tức. Thì lúc đó mình sẽ revert cái process này lại, thấy không? Thì mình có thể làm gì? Thấy tim đập nhanh hơn thì mình bắt đầu, thứ nhất là mình, cái mà cái nguyên lý mà Đức Phật dạy tức là tránh duyên ha. Tránh duyên là để làm sao? Thứ nhất là để mình đừng bị cái từ trường. Tại vì khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường, cái âm thanh, cái tiếng nói, cái hình ảnh là luôn luôn nó tạo ra cái từ trường xung quanh nó. Dù một cái âm thanh mình nghe, dù một cái hình ảnh mình thấy, mỗi cái hình ảnh nó sẽ cho ra những cái màu sắc, cái image, và nó vẫn tạo ra những cái năng lượng, một cái từ trường mà mình không nhìn thấy. Thành ra khi mình còn tiếp xúc, khi mình còn ở trong cái môi trường đó là mình còn bị chi phối bởi cái từ trường của nó. Thành ra cái trước hết là phải tránh duyên. Khi mà mình biết trước thì mình đừng tới, hoặc là khi mình vừa nhận ra mình có cái đó thì mình đi ra khỏi cái chỗ đó. Thì khi mình đi ra khỏi cái môi trường đó là mình đã cắt được cái dòng từ trường của nó không tiếp tục tác động nữa. Và lúc đó thì cái revert process của mình, tức là mình bắt đầu đi ngược lại dễ hơn. Ha. Lấy ví dụ như bây giờ hai vợ chồng đang cãi nhau, hay là hai người bạn đang cãi nhau, mà mình vẫn ở đó, mình vẫn tiếp xúc với người ta ở trong môi trường đó, thì không cách nào hay là rất khó cho mình để mình dừng lại. Tại vì mình vẫn bị chi phối bởi cái từ trường đó, nó tác động. Thành ra ngay lúc đó, nếu như mình có thể bước ra khỏi cái phòng họp, mình bước ra khỏi nhà, thì như vậy mình đã tránh duyên, mình đã cắt cái từ trường đó rồi. Thì như vậy mình sẽ được cái gì? Nguyên lý của lực hấp dẫn tác động vào. Bây giờ mình ra ngoài thì cái từ trường nó thanh thoát hơn, nó tươi mát hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Thì thứ nhất là nó sẽ tác động trở lại từ bên ngoài đi vào mình, là qua gì? Qua da của mình, qua hơi thở của mình, qua mắt. Mình thấy những cái màu sắc đẹp đẽ hơn, tươi mát hơn, hít thở không khí trong lành hơn. Và khi mà mình nhận được như vậy thì mình sẽ đi ngược lại, tức là mình dùng từ cái thân vật lý của mình, tức là hít sâu hơn, dùng những cái năng lượng qua mắt, qua tai, qua mũi, nhưng mà với cái con đường tích cực, và nhờ cái nguyên lý của lực hấp dẫn, cái năng lượng mày này nó an lành hơn, nó mạnh mẽ hơn, và nó sẽ trung hòa, nó neutralize, nó chuyển hóa mình. Đó là mình nói là con đường đi từ ngoài vào. Còn cái con đường từ trong ra là gì? Tại vì ngay khi mình đã nhớ ngày hôm qua mình nói rồi, não bộ của mình nó chỉ làm được một việc duy nhất ở mỗi một cái thời điểm mà thôi, phải không? Thành ra khi mà mình còn đứng trong cái môi trường đó, mình bị chi phối bởi cái năng lượng, cái từ trường đó, nó kích thích, nó tác động liên tục, thì nó cứ tiếp tục, nó duy trì cái sóng đó. Nhưng mà khi mình vừa tách nó ra, phải không? Khi mình vừa tách nó ra, hay là mình vừa chuyển cái tư tưởng của mình qua một cái đối tượng khác, là tự nhiên nó đã cắt đứt cái nguồn đó rồi, thì mình có thể chuyển hóa được. Và đặc biệt khi mình bước ra khỏi cái môi trường đó, thì coi như vậy nó đã giúp mình một phần rất lớn, tại vì mình đã chuyển cái đối tượng, mình đã chuyển cái khung cảnh, mình đã chuyển cái từ trường, thành ra nó sẽ giúp mình revert cái process này nhanh hơn. Khi mình bắt đầu mà tu giỏi hơn thì mình chỉ cần thấy cái dòng máu của mình nó chảy nhanh hơn một tí xíu, nóng hơn một tí xíu, tức là ở cái phần sinh lý là mình đã nhận ra rồi, không chờ nó biểu hiện tới cái vật lý mà tim đập bụp bụp, hơi thở dồn dập, hay là tay chân bắt đầu run rẩy co cắm. Và càng ngày mình càng tỉnh giác hơn, càng tu tập giỏi hơn, tức là mình đã nhận được cái năng lượng từ cái người kia, mình thấy cái năng lượng người kia có vẻ bất an, mình thấy cái năng lượng người kia có vẻ bất an, nói ra những cái từ mà nó không êm đẹp, là mình đã nhận được liền. Nếu nào ngay lúc đó mình chặn liền, mình đừng để nó dính mình, thì như vậy đó là mình tu giỏi. Và như vậy mình tự tại, giữa người ta chửi, người ta bới, người ta nói, thì mình vẫn có thể giữ im, tức là mình vẫn là mình không bị nó tác động vào, chứ không phải mình không nghe. Mình nghe nhưng mình không dính, bởi vì mình đang chủ động ở mỗi một sát na, và mình đã nhạy bén cái mức độ và mình thấy được cái từ trường của người kia bất an. Thành ra mình muốn giữ mình trước, và chính cái mình có giữ mình được như vậy, mình có thể giúp người kia, tại bây giờ cái năng lượng của mình mạnh hơn, mà mình không có nuôi dưỡng người ta. Còn nếu lúc kia mình không tu giỏi thì người ta đưa cái năng lượng bất an qua cho mình, mình tiếp nhận, mình bị ảnh hưởng, nhưng ngay lúc đó mình gửi làm cái năng lượng bất an, và cứ thế nó đi qua đi lại, nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Người ta gọi cái đó là gì? Ping pong effect, hay là mình gọi là, trong nhà Phật mình gọi là nhân quả, hay là theo cái lực hấp dẫn là mình nói gì, cái sự lực tương tác. Và khi mình không hiểu thì cái lực đó, những cái quy luật đó, nó luôn luôn chi phối trong tất cả mọi hoạt động, và nó không phân biệt xấu hay tốt. Nếu như mình phát ra một cái lời an lành, một cái năng lượng tích cực mà không có cái người đáp lại cho mình thì mình không phát triển được. Nhưng mà ngược lại, khi mình đưa ra một cái năng lượng an lành tích cực mà có người hỗ trợ, có người tiếp nhận, thì cứ thế nó sẽ nuôi dưỡng lẫn nhau. Quý vị thấy không? Thành ra cái lực hấp dẫn của vũ trụ, cái lực tương tác đó, nó không có phân biệt. Và cái quan trọng là mình nhận diện nó, mình tỉnh giác, thì mình sẽ take advantage, tức là mình sẽ sử dụng nó đúng, thì nó sẽ giúp mình. Còn mình một cách vô thức thì nó sẽ tác động mình và nó làm tổn hại mình. Đó, thì đó là những cái mối quan hệ rất là mật thiết giữa các thân với nhau. Nhưng mà khi chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của nó, hay là cái sự vận hành kết nối với nó như vậy, thì chúng ta sẽ dễ dàng đi vào vấn đề tu tập và chuyển hóa hơn. Rồi, cái kế đến mà nãy chúng ta nói, trong cái độc tố, và đặc biệt là cái kim loại, cũng như cái mối quan hệ của sóng điện từ trường, thì quý vị nhớ ngày hôm qua chúng tôi có nói rồi ha, tức là trong cơ thể mình, tất cả những cái đơn vị tế bào của mình, nhỏ nhất trong đơn vị tế bào của mình là cái nhiễm sắc thể. Thì cho dù cái đôi nhiễm sắc thể này cũng vậy, nó nhờ cái lực hấp dẫn để mà nó liên kết hai cái vòng xoắn lại với nhau, cũng như nó phối hợp tất cả những cái nguyên tử lại với nhau để trở thành cái phân tử. Và khi chúng ta nhìn sâu hơn thì tất cả những cái phân tử đó đều được cấu tạo bởi những cái nguyên tử, và mỗi một nguyên tử thì nó luôn luôn có cái hạt nhân ở giữa. Trong cái nhân đó thì nó sẽ có một cái hạt điện tích trung hòa, và nó có một cái hạt điện tích dương. Rồi xung quanh nó là những cái hạt điện tích âm, rồi âm điện tử, thì nó luôn luôn chuyển động theo một cái eclipse hay là một cái quỹ đạo hình cầu, hình tròn. Và khi mà chúng ta nhìn ở trên cái không gian hai chiều thì chúng ta sẽ thấy nó thành cái hình sinh hay là hình cốt. Nha. Thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ nằm trên, đây là không gian hai chiều. Thì quý vị thấy rằng khi mà nó chuyển động nhanh đó, thì cuối cùng nó chỉ là những cái làn sóng từ trường như vậy thôi, chứ nó không còn ngưng đọng lại như những cái hạt điện tử hay là những cái nguyên tố nữa. Thành ra cuối cùng tất cả những cái thể vật chất trong vũ trụ này, dù là một cái đĩa, dù là một cái ly, dù là một con người tinh gan trèo khỏi xương khớp gì vậy, khi chúng ta nhìn đến cực điểm thì nó chỉ là những cái làn sóng năng lượng di chuyển trong không gian nha. Nó chỉ là những cái làn sóng năng lượng di chuyển trong không gian. Thì như vậy khi chúng ta nhìn lại cơ thể chúng ta, cái phần mà nặng nề nhất nha, để nó có thể làm cái nòng cốt, làm cái sườn để mà giữ những cái khác là bộ xương. Kế đến là chúng ta, tức là cái này là cái vibration chậm nhất và thô thiển nhất. Kế đến là chúng ta có cái gì? Kế đến là chúng ta có cái cơ bắp của mình. Kế đến là mình có cái cơ bắp của mình. Thì cơ bắp của mình nó sẽ đan nhiều lớp với nhau. Ở đây mà nếu mấy cô, mấy bà mà đã từng học may, học theo rồi thì biết mấy cái cuộn chỉ theo cái gì? Nó từng sợi nó đan lại thành từng múi và thành từng tát. Hay là nếu mình nhìn những sợi dây thừng cũng vậy. Và đây sau khi nó làm như vậy thì nó sẽ thành làm từng lớp, nó đan chéo với nhau. Và những cái sợi cơ đó nó trượt, cũng như nó sẽ giữ những cái sợi gân, mạch máu và cái hệ bạch huyết của mình. Và cái mạch máu và hệ bạch huyết của mình nó xen lẫn ở giữa nha. Hiện nay thì chúng ta chỉ có khả năng chụp được tới những cái hạt ở những cái điểm này thôi, và chúng ta chụp được những cái đường bạch huyết chính thôi, chứ chúng ta vẫn chưa chụp được hết cái hệ thống của nó. Đây là một cái hệ thống miễn dịch đưa cái năng lượng để bảo hộ cơ thể mình. Còn ngoài ra hiện nay thì y học hiện đại vẫn chưa chụp được những cái đường khí. Theo như đông y mà mình có hai cái đường kinh chính là mạch nhâm, mạch đốc, với là 12 cái kinh mạch nó đi qua các chân và tay của mình. Thì như vậy chứng tỏ rằng chúng ta thấy rằng cái thể nào nó càng chuyển động chậm bao nhiêu thì nó càng thô, càng nặng bấy nhiêu. Cái nào mà nó càng chuyển động nhanh nha, cái nào càng chuyển động nhanh thì nó càng vi tế bấy nhiêu và nó càng quan trọng bấy nhiêu. Và như vậy trong cơ thể của mình, cái mình có thể thấy được, có thể đo lường được là gì? Là cái hệ thần kinh của mình. Và trong cái hệ thần kinh của mình thì nó chuyển động, mình thấy đó, tức là nó chuyển động nhanh hơn. Do đó tất cả những cái tín hiệu nó truyền đều dưới dạng điện ha, đều dưới dạng điện. Và từ đó mình thấy nó đưa tới, chẳng hạn như khi mà nó tiếp nhận một ánh sáng, một cái hình ảnh cũng vậy, nó đưa vào con mắt của mình và nó đưa ra cái não sau của mình để nó biểu hiện lại thành một cái hình ảnh. Khi mà một cái tín hiệu cái này nó đưa xuống, nó làm cho cái tim mình đập, nó làm cho tay chân mình cử động, nó phản xạ, vân vân, đều là những cái tín hiệu điện. Và đặc biệt ở đây là mình, ở đây chúng ta không có cái không có cắt ra được cái phim để cho quý vị coi, tức là cái sự truyền thông giữa các cái tế bào thần kinh nó không phải là một cái đường dây dẫn kín mít như mình tưởng như những sợi dây điện mình đâu. Trên não bộ tức là nó sẽ có những cái synaptic, tức là nó có một cái nhân và sau đó nó những cái đuôi nó ra và nó truyền thông từ cái này và nó sẽ gửi qua cái năng lượng bên kia qua cái sự phóng điện. Mà nói chung á, khi mà bắt đầu những cái tín hiệu đó nó truyền ra thì quý vị thấy cái đường dây thần kinh nó sẽ chạy chằng chịt xuống hết tất cả các nơi trên cơ thể mình, thô thiển như trong xương, trong thịt, mà vi tế như những sợi lông, sợi tóc của mình. Quý vị đừng nghĩ là nó không có thần kinh, nó vẫn có hết. Thành ra bây giờ một cái con ruồi nó đậu nhẹ lên một sợi tóc hay một sợi lông mình, thậm chí như gió thổi lướt qua trên sợi lông mình là mình biết. Thành ra cái hệ thần kinh này nó sẽ truyền khắp cơ thể mình hết. Và cái quan trọng của nó ở đây là gì? Bởi vì nó là một cái hệ thống dây điện chằng chịt và tín hiệu trong nó chạy là những cái electron. Và như hồi nãy chúng ta nói là, tức là khi mà chúng ta sử dụng những cái thức ăn thức uống ngày nay trong phân bón, trong thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, và đặc biệt là trong những cái additive, tức là những cái ingredient mà mình thêm vào, những cái gia vị hay những cái chất mà người ta bỏ vào để cho nó thơm, nó ngon, nó ngọt, nó đẹp, thì đa số những cái chất đó là những cái kim loại. Cũng như cái môi trường mình hít thở ngày nay, mình bị nhiễm kim loại rất nhiều, là từ trong gì? Khói xe, khói máy bay, trong sơn, trong tất cả những cái chất đốt. Và thêm nữa, đó là mình đã sử dụng hầu như cạn kiệt, khai thác hết tất cả những cái mỏ kim loại. Và bây giờ mình bắt đầu mình thấy cái tệ nạn của nó, bây giờ mình đang chuẩn bị chuyển qua cái polyester, tức là cái carbon. Thành ra cái kim loại nó bị decay do tất cả những cái mỏ kim loại mình sử dụng để làm xây dựng, cũng như trong tất cả những cái nguyên liệu xăng dầu mình đốt, trong tất cả những cái vật liệu xây dựng và trong thức ăn thức uống mình bị nhiễm cái đó rất nhiều. Thì như vậy quý vị trở lại cái kiến thức căn bản hồi lớp 6, lớp 7, kim loại có khả năng gì? Dẫn điện và dẫn nhiệt, phải không? Kim loại nó có khả năng gì nữa? Nó phát ra từ tính khi mà cái dòng điện đi ngang. Thành ra mình nhìn lại, tức là chẳng hạn như quý vị thấy khi mà mình lo lắng quá độ tí xíu, khi mà mình bất an, khi mình stress, khi mình căng thẳng vân vân, khi mình làm việc quá độ, mình thấy người mình nó thường sao? Nó nóng lên, phải không? Tại sao? Giống như cái dây điện này, nếu như quý vị xài vừa đúng, xài vừa đúng, thời gian đúng tải thì nó sẽ không nóng lắm. Nhưng mà khi mình xài quá tải quá thì mình thấy cái dây điện này nó nóng lên. Đặc biệt là chẳng hạn như mình có một cái extension, và cái extension đó, cái cường độ nó khả năng nó chỉ cho xài 2-3 cái máy thôi, và máy công suất nhỏ. Bây giờ mình cắm bằng ủi, mình cắm máy hít, mình cắm máy lạnh, tức là mình cắm rất nhiều thiết bị, và mình cắm những thiết bị có công suất cao. Thì chuyện gì xảy ra? Một lát mình thấy cái dây nó nóng. Và nếu mình tiếp tục sử dụng như vậy thì sao? Cái vỏ này nó sẽ chảy ra. Và khi cái vỏ này chảy ra thì khả năng khi mà mình có nhiều cái sợi dây mình để lại với nhau thì nó sẽ chọc mạch. Và chọc mạch thì sao? Nhẹ nhất thì nó sẽ hư thiết bị mình, nặng hơn nó sẽ nổ ra cái cầu chì, và nặng hơn nữa là nó sẽ nổ luôn cái cầu dao, nó shut down luôn cả cái hệ thống của mình. Thì như vậy mình thấy trong cơ thể mình nó cũng vậy. Khi mà tất cả những cái tín hiệu này nó đi thông suốt thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà khi nó bị stress, khi nó bị bế tắc do những cái thức ăn thức uống mình đưa vào, nó sẽ bị nghẽn ở bên trong và ở giữa, thì nó sẽ làm cho cái tín hiệu này nó bị rebound. Đó, nó khi mà nó bị rebound thì như vậy nó sẽ build up cái heat, tức là cái cường độ dòng điện nó gia tăng thì chẳng có gì cả. Thì cái cường độ dòng điện nó gia tăng, thì khi cái cường độ dòng điện này nó gia tăng lên thì nó sẽ làm tổn thương cái lớp vỏ bao bọc đây, cái gọi là cái myelin, tức là những cái lớp vỏ bao bọc xung quanh cái sợi dây thần kinh của mình. Và chính vì vậy nó là làm cho cái tình trạng bị bế tắc hay bị chạm mạch nó lại càng trầm trọng hơn. Đó, nó trầm trọng hơn. Và chúng ta thấy chẳng hạn như khi mà mình làm việc cùng một lúc nhiều việc quá, khi mình căng thẳng thì cái tình trạng mình hay quên. Cái tình trạng rối loạn nội tiết tố, rối loạn tiêu hóa cũng do từ đây. Khi mình ăn không có chánh niệm, khi mình ăn chế độ ăn của mình phức tạp quá, thay vì hệ tiêu hóa nó gửi xuống đây, khi mà mình ăn vào nó tiếp nhận thức ăn và nó phân tích, nó sẽ gửi xuống tín hiệu xuống gan, mật, bao tử để nó tiết ra cái enzyme nào, cái men tiêu hóa nào có lượng bao nhiêu. Nhưng mà mình ăn không có chánh niệm, mình đang coi tivi, mình đang nói chuyện, thì như vậy nó sẽ bị xen lẫn vào, nó mess up. Khi mình chế biến thức ăn cầu kỳ quá, và quý vị nên nhớ, cho dù mình chọn thực phẩm rất tốt, organic, nhưng mà thứ nhất, khi mình phối hợp rất nhiều với nhau, khi mình phối hợp rất nhiều với nhau thì nó vẫn là những cái chemical mà mình đã học rồi. Chemical mà khi mình đưa nó lại với nhau nhiều, mình nấu lên, hít thêm gia vị vào là chất xúc tác, thì nó sẽ tạo ra gì? Nhiều cái sản phẩm khác nhau. Và khi nó tạo ra nhiều cái sản phẩm khác nhau thì tùy theo mình phối hợp bao nhiêu thứ, càng nhiều thứ bao nhiêu, càng nấu lâu bao nhiêu, càng có nhiều gia vị bao nhiêu, tức là chất xúc tác càng nhiều bấy nhiêu thì cái sản phẩm mới nó ra càng nhiều bấy nhiêu. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của mình, cái não bộ của mình sẽ khó nhận dạng, định hình và tiết ra cái enzyme để cho nó tiêu hóa thích đáng. Thấy chưa? Cho dù thực phẩm tốt mà cách nấu không đúng là đã sai rồi, đã tạo ra bao nhiêu cái rắc rối. Cái thứ hai nữa là quý vị nên nhớ rằng tất cả những cái chất dinh dưỡng ở ngoài đất ngoài trời là inorganic, phải không, là vô cơ. Khi nó đem vào cái nhà máy của nó tổng hợp, thì khi nó đem vào cái nhà máy nó tổng hợp thì cái nhà máy này sẽ biến nó thành gì? Thành hữu cơ organic. Nhưng mà khi mình đem vào mình nấu nướng thì do mình nấu quá độ nó sẽ biến thành inorganic trở lại. Thấy chưa? Thành ra cuối cùng nó lại trở thành cái phản ứng nhiều hơn và phức tạp hơn, và cơ thể mình không hấp thụ được. Và khi nó không hấp thụ được như vậy thì cái chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua mình nói đến rồi, cái cơ chế bảo vệ tự thân. Không, khi mà cơ thể mình tiếp xúc với bất cứ một cái thứ gì, thức ăn, thức uống, gió, bụi, môi trường, cái lúc đầu giả sử như thậm chí là mình chỉ cần ăn quá độ hơn cái khả năng cần thiết của cơ thể mình thôi ha. Tức là quý vị thấy cái thức ăn đó là thức ăn tốt, mà mình chỉ cần ăn quá cái lượng cơ thể mình cần thiết thì ngay lập tức cái phần dư thừa đó nó không hấp thụ, không tiêu hóa được, thì cơ thể mình nó sẽ nhận cái đó là xấu. Chưa nói đến là mình tiếp xúc với một cái môi trường xấu, ô nhiễm, lạnh, nóng, bụi bặm, bụi phấn vân vân, thì ngay lập tức nó tiết ra dịch nhầy liền. Không? Cái cơ chế đó là cái cơ chế bảo vệ tự thân rất là tự nhiên. Nhưng mà lúc đầu cái cơ chế đó nó rất tích cực, nó chỉ tiết ra một cái lớp dịch cơ thể rất mỏng, rất lỏng để nó cảm lại, nó cuốn trôi, nó đẩy ra. Nhưng mà do mình đâu có chánh niệm, đâu có tỉnh giác đâu. Không? Mình tiếp tục, mình tiếp xúc, mình tiếp tục ăn uống vậy thì nó cứ phản ứng và nó tiếp tục, nó tiết ra thành ra một cái chain reaction. Và cứ thế càng ngày cái dịch nó càng nhiều lên, nó càng dày đặc hơn và nó càng sticky hơn. Và cuối cùng thì nó trap hết tất cả những cái element đó và nó giữ lại cho người mình, thì ngay lập tức lực hấp dẫn tác động vào thì mình đi vào cái con đường tiêu cực. Do vậy mà mình thấy rằng rất nhiều cái nguyên nhân, và cứ thế là nó bắt đầu nó tắc nghẽn, nó đóng dọc theo hết tất cả những cái niêm mạc, tất cả những cơ quan và mạch máu, cơ bắp của mình. Và khi mà nó vào như vậy thì nó sẽ làm chật mạch, nó sẽ làm chật mạch. Và nếu như mình không nhận diện, mình không đào thải độc tố, mình không thanh lọc, thì như vậy càng ngày nó càng chật mạch nhiều hơn. Và khi mình biết rồi, trong những cái gia vị, trong những cái chất thải công nghệ trong môi trường như vậy thì đa số là kim loại, và chính những yếu tố đó cực kỳ quan trọng. Bởi vì mình thấy rằng khi mình có một thỏi sắt hoặc thỏi kim loại và mình để những cái dây điện xung quanh, mình cho dòng điện chạy qua, thì cái cục sắt nó trở thành cái gì? Cục năm châm. Mình biết cái chu điện của mình không? Thấy chưa? Thì như vậy khi một vật kim loại mà có những cái dòng điện chạy xung quanh, nó tạo những cái từ trường, nó sẽ biến thành một cái năm châm, tức là nó có khả năng từ tính. Thì như vậy quý vị thấy ngoài cái lực hấp dẫn tự nhiên, bây giờ mình thêm một cái lực khác nữa, tức là mình bắt đầu thu hút nó vào nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mình bị nghiện, mình bị thích, mình bị càng ngày càng bế tắc nhiều hơn. Và cái cục năm châm quý vị thấy cũng vậy, cái cục năm châm đó sau một thời gian mà nó nằm lâu như vậy thì nó sẽ biến thành từ một cục năm châm tự, tức là nhân tạo, thành ra cục năm châm tự nhiên, phải không? Tức là nó càng bị cái dòng điện chơi xung quanh nó và nó hấp thụ cái từ tính đó, thành nó biến và nó có khả năng hấp lực mạnh hơn, và cuối cùng nó sẽ hấp thụ những cái cạnh bụi kim loại xung quanh đến, và nó sẽ truyền cái từ tính đó cho những anh chàng kia. Giống như giờ mình có cục năm châm, mình đem mấy cái tuột nó vết, mấy con dao mình để tới gần nó một thời gian, thì chính những cái kia nó sẽ biến thành có từ tính, tùy theo nó tiếp xúc với này bao lâu và tùy theo cái khả năng từ tính của cục năm châm này mạnh như thế nào. thành ra dần dần cái chain reaction nó lại xảy ra tiếp tục, và do vậy mà mình bị bế tắc càng ngày càng nhiều hơn. Biết chưa? Thành ra nó có những cái nó rất là tinh vi, nhưng mà khi mình không nhìn sâu á thì mình không thấy được những cái ảnh hưởng đó. Và đó là lý do tại sao mình thấy ngày nay hầu như hơn 70% bệnh lý của mình là từ cái hệ thần kinh này mà ra. Và có những trường hợp mà mình thấy mình bị pass out, khi mà mình quá tải mình pass out, tức là lúc cái cầu giao nó shut down thôi. Và đó cũng là cái cơ chế để nó bảo vệ tự thân nó. Chứ còn nếu không pass out thì nó sẽ nổ và nó sẽ tổn hại hết tất cả những cơ quan nội tạng của mình, và bắt đầu nó phải shut down. Thành khi mà mình thấy có rất nhiều trường hợp, nếu mà quý vị làm ở phòng cấp cứu hay là quý vị làm ở những bộ phận thần kinh, thì mình thấy cái trường hợp này càng ngày càng nhiều. Và khi mà bệnh nhân bị pass out sau khi tỉnh dậy thì vô thử chụp CT scan, làm hết tất cả những xét nghiệm, có khi không phát hiện được cái gì cả. Có khi không phát hiện được gì cả. Và sau đó là cho uống thuốc gì? Thuốc an thần. Nhưng mà thuốc an thần, mình quên rằng thuốc an thần vô thì nó sẽ làm cho nó rối loạn cái neurotransmitter này nữa. Thì như vậy nó chỉ giảm ngay lúc đó, sau đó nó tệ hại hơn. Thành ra mình cứ rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Có thêm một cái nữa, nhưng mà mình cũng ít để ý. Thì cái này mình chỉ nói trước thôi, rồi sau này mình sẽ đi vào cái những cái thực tế trong xã hội. Tức là chẳng hạn như quý vị biết cái chế độ ăn của mình nha. Cái chế độ ăn của mình khi mà mình ăn, chẳng hạn như mình ăn chất đạm nhiều quá nha. Chất đạm nhiều quá cũng do gì? Do cái tri giác sai lầm của mình. Mình nghĩ rằng cái chất đạm là cái cung cấp chất dinh dưỡng nhiều nhất. Thành ra càng ngày, nhất là những thập 30-40 năm gần đây, thì mình lạm dụng cái chất đạm này cực kỳ nhiều. Khi mình lạm dụng cái chất đạm này, cái lý do đa số mình nghĩ rằng nó cho mình năng lượng. Nó cho mình năng lượng. Nhưng mà xin thưa, cái đó hoàn toàn sai lầm. Thậm chí như chúng tôi có những cái seminar bên Anh cho giới healthcare cũng vậy. Người ta vẫn nghĩ rằng cái này là cái cung cấp năng lượng. Dân y khoa, dân healthcare đàng hoàng vẫn nghĩ cái này là cái cung cấp năng lượng của quý vị. Tại vì mình không hiểu lý do nào, có lẽ là tại vì nó thơm, nó ngon, hay là người ta nghĩ cũng theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thấy rằng mình mạnh khỏe là nhờ cơ bắp. Người ta nhìn cái thân này thôi, mà ta không thấy được cái thân ở trong, và mình sử dụng cái này. Và thực sự cái này là một cái sai lầm kinh khủng khiếp. Cái sai lầm thứ nhất là gì? Cái sai lầm thứ nhất là quý vị biết rằng cái này nó chỉ là cái building block, phải không? Amino acid, tức là nó chỉ giúp cho build up cái cơ bắp xương khớp của mình thôi. Và cái này của mình nó chỉ rất cần trong cái giai đoạn mình đang phát triển thôi ha, tức là cái tuổi teenager là những đó mình mới cần nhiều, còn sau đó mình không cần nhiều nữa. Và cơ thể mình nó có khả năng recycle cái này. Tế bào máu của mình mỗi 120 ngày nó chết đi thì nó sử dụng, nó tái sử dụng lại rất nhiều, nó recycle rất nhiều ha. Trong cơ thể mình những cái tế bào già nó vẫn recycle. Nói chung là cái này nó recycle được. Tức là quý vị thấy bây giờ chẳng hạn như mình xây nhà lên, mình đập bỏ cái nhà, mình có thể sử dụng gạch lại, mình có thể dùng cây gỗ lại, mình có thể sử dụng đinh lại được ha. Thành ra chính vì cái sai lầm này, người ta sẽ làm trật đi cái trật tự của vũ trụ. Trật đi cái gì? Quý vị thấy rằng khi mà mình sử dụng cái này nhiều thì tự nhiên mình sẽ sử dụng tinh bột ít đi. Mà tinh bột là cái nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cái bộ máy này hoạt động, chứ không phải cái này. Chính cái này nó mới đốt ra chất đường, và nó mới đốt ra, nó cho ra calorie. Và cái chất thải của nó rất ít, tức là chỉ có khí carbonic và nước thôi, là những cái chất thải rất là lành. Còn trong khi cái này nó cho ra cái keto và những cái chất rất là độc. Đó. Thành ra chúng ta thấy chính vì cái quan niệm sai lầm đó, thì chúng ta sẽ làm một cái trật đường rầy. Trật ra làm sao? Giống như cái này là cái building block, là cái body, cái frame. Cái này là cái nguyên liệu để cho cái xe chạy ha. Hồi nãy mình nói rồi, cái này là nó làm lên xương khớp cơ bắp, tức là nó làm cái body, giống như cái body của cái xe. Cái này mới là xăng dầu, cái nguyên liệu để cho cái xe chạy. Mà bây giờ mình tăng cái này đi thì mình giảm cái này. Có khác nào mình cái xe hôm nay mình gắn thêm cái rầu mỡ ngày mai mình gánh thêm cái mui ở trên để mình chở đồ cho nhiều, ngày mốt mình thay cái bánh cho thịt to để chạy cho nó ngon lành, cho nó cồng kềnh, rồi bỏ hôm trước thêm cái đồ ủi tưới hay là cái đồ càng để cho mình chạy, mình hút cho nó đã. Tức là mình làm cho cái body, cái xe của mình càng ngày càng cồng kềnh, càng lớn hơn, mà cái bình xăng của mình, cái nguyên liệu của mình càng nhỏ đi, tức là cái xe càng ngày càng yếu, nó chạy càng ì ạ ì ạ. Quý vị thấy không? Trong khi nếu mình làm ngược lại, tức là cái xe hôm nay mình tháo bỏ bớt, mình làm cho nó gọn, nó nhẹ, bây giờ cũng một cái xe đó mà mình chạy 4 máy với 6 máy, phải không? Tức là cái nguyên liệu nó nhiều hơn thì nó sẽ chạy mạnh hơn, nhẹ nhàng hơn, khỏe hơn. Bây giờ mình đang làm ngược lại. Thành ra quý vị thấy, chính vì thế mà 60-70% North American và European bây giờ đang đi vào cái con đường sai lầm này. Tức là càng ngày cái body mình càng lớn, thấy chưa? Mà cái chất đốt, cái nguyên liệu cho nó thì ít đi. Thành ra làm sao? Ngay cả khi mình tăng cái này, mình tiếp tục tăng cái này, mình cũng đã thấy mình ì à ì ạch rồi. Tại vì nguyên lý của lực hấp dẫn tác động vào, anh càng nặng về thể vật chất thì anh càng bị cái lực hút của trái đất nó trì trệ, nó kéo, thành ra mình thấy mình nặng nề hơn. Huống chi bây giờ là mình gia tăng cái phần vật chất mà mình giảm cái phần nguyên liệu, nhiên liệu để cho nó chạy, thành ra càng ngày nó càng ì à ì ạch hơn, thấy chưa? Thành ra cái đó là cái sai lầm thứ nhất. Cái sai lầm thứ hai, mà chính cái này nó làm tổn hại người ta rất nhiều mà cũng ít ai để ý. Quý vị thấy rằng trong bốn loại thực phẩm này nha, trong bốn cái loại thực phẩm này thì cái thứ nào, bây giờ mình lấy đại diện của mỗi thứ là một miếng thịt, một miếng cà rốt, một miếng cơm hay là một miếng bánh mì, và một miếng dầu hay là một miếng mỡ. Khi mình để bốn cái này ra ngoài thiên nhiên một thời gian mình theo dõi, thì cái nào là cái sinh vi trùng, sinh giòi, sinh khí hôi, khí độc nhanh nhất, nhiều nhất? Thịt cá, rồi mới tới dầu, mới tới tinh bột, rồi mới tới rau củ. Thì như vậy quý thầy thấy nguyên lý hai mặt chưa? Thấy chưa? Đó là mình để ở ngoài đầy đủ oxy mà nó còn lên men rất là nhanh, nó còn sinh ra vi trùng, ra giòi, ra khí độc, khí hôi tùm lum. Và nếu mình để trong lò nữa, kín oxy thì nó còn ghê gớm hơn nữa. Quý vị thấy không? Và tại sao? Là tại vì sau khi nó lên men hết với những cái vi trùng có dưỡng khí rồi, nó bắt đầu nó tiếp tục lên men với vi trùng không có dưỡng khí, tức là anaerobic. Đó là lý do tại sao cái người phương Tây mình ăn đồ hộp, đóng gói, đóng hộp, mình bị ngộ độc thức ăn nhiều hơn người phương Đông. Mà cái con nguy hiểm nhất là Clostridium, thấy không? Và do cái đó tạo ra. Thì như vậy quý vị thấy, khi mà mình nhìn lại cái đường ruột của mình, khi mà mình ăn uống quá nhiều chất đạm, khi mình không hít thở, không vận động đúng, thì nó có phải là nó thiếu oxy không? Thậm chí ngay như khi mình vận động đủ đầy đủ ha, khi mình vận động đầy đủ, mình hít thở đúng, cái này vẫn là cái cho ra giòi, vi trùng, khí hôi, khí độc nhiều hơn tất cả những chất khác hết. Mà một trong những cái khí độc đó là cái gì? Là cái hơi gas mà mình thường nấu nướng ha, nó sinh ra trong đây. Quý vị thấy chẳng hạn như khi mình mở cái hộp quạt ga lên, hay là khi mình mở cái bếp ga lên mà cái lửa nó chưa kịp bật cháy vào, nó chỉ thoát ra có một tí xíu, trong một vài ba giây thôi, mà nó pha loãng với vài chục khối không khí. Mà mình chỉ hít chừng vài ba phút thôi, chưa tới 5 phút là mình bắt đầu thấy chóng mặt, thấy say sẩm, thấy muốn ói, thấy muốn mệt. Huống chi là nó 100% đậm đặc và nó nằm trong này. Nếu như mình bị táo bón nữa, tức là 24 tiếng đồng hồ mà không đẩy ra được, mỗi một ngày tối thiểu mình phải đi đúng cái giờ của mình để mình đẩy ra. Mà nếu mình không đẩy ra được qua khỏi cái giờ này là nó sẽ hấp thụ trở lại. Cái phổi vậy á, mình chỉ cần đi cầu trật giờ thôi chứ chưa nó bị táo bón, tức là qua khỏi cái giờ 7 giờ sáng là bắt đầu nó hấp thụ trở lại, là mình đã tiêu rồi. Thành ra những người mà sử dụng, làm dụng cái chất đạm á, là người ta bị cái khí độc này là cái nhiều nhất, thấy không? Người ta bị, dĩ nhiên bị bệnh đường ruột, bị ung thư ruột, bị bệnh Crohn disease, bị bệnh multiple sclerosis, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái mà nó đi vào nhiều nhất là đâu? từ cái đường ruột đó. Từ cái đường ruột đó nó sẽ thấm thẳng vào mạch máu và hệ thần kinh của mình. Tại vì hồi nãy mình trên này mình chỉ hít thở có một tí xíu thôi, mà nó pha loãng với bao nhiêu khối không khí mà mình còn thấy choáng váng, nhức đầu, muốn ói. Không chi bây giờ nó đậm đặc 100% và nó thấm ngay từ trong ruột mình, nó vào trong máu mình và nó trải khắp hệ thần kinh. Tại vì khi máu mình nó sẽ lưu chuyển khắp nơi mà. Thấy chưa? Và nên nhớ với quý vị, nãy chúng tôi nói rồi, não bộ mình nó chỉ có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nó tiêu đến 20%, tức là 1/5 năng lượng. Thành ra máu lưu chuyển nó liên tục, và khi mà máu bị nhiễm khí đó thì đưa lên đây thì nó làm sao? Ngay bộ chỉ huy trung ương đã bị poison, đã bị đầu độc rồi. Thành ra nó làm gì? Nó làm tróc hết tất cả những cái myelin, tức là những cái lớp bảo vệ. Thành ra những người đó thường bị đau, bị nhức, bị thần kinh, bị bực bội, nóng nảy. Đó, đó cũng là một cái cơ chế mà nó ảnh hưởng hết rất nhiều mà chúng ta không để ý đến. Thành ra chính cái khí độc đó không, nó đã góp phần và làm tổn thương. Rồi thêm nữa là quý vị biết rằng để giữ cho cái thịt mà nó tươi, tại vì ngày nay mình không phải mình ăn thịt tươi mình xẻ ra liền, mà từ khi nó mổ ra đến khi nó đưa tới mình cũng phải 2-3 ngày. Thành ra nó ướp những cái hóa chất rất nhiều để giữ, mà quý vị chỉ cần đem miếng thịt ra, quý vị xả dưới nước chừng vài ba phút thì thấy cái miếng thịt nó thấy ma, thấy mát, nó ghê lắm. Thấy không? Thành ra bao nhiêu cái hóa chất kim loại nằm trong đó ha? Nằm ở trong đó thì chúng ta thấy nó càng vào đây nó làm chật mạch thêm nữa. Đã bóc mất cái lớp vỏ cách điện rồi mà bây giờ thêm những cái hạt kim loại để làm cho nó chật mạch nữa, thì nó lại càng gia tăng gấp bội cái sự rối loạn và tổn thương. Ha? Thành chúng ta thấy rằng rất là đơn giản, rất là dễ nhìn thấy, nhưng mà ít khi chúng ta có cơ hội nhìn sâu để thấy rõ như vậy. Rồi, thôi chắc mình tạm dừng ở đây. Nhiều quá, tiêu hăng hết. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ mình nghỉ một lát, rồi chúng ta sẽ quay trở lại đây. Chúng ta sẽ tập lắng nghe cái tâm thức của mình nha.